vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 24 tháng 12 2025 với một số sự kiện nổi bật. New South Wales thông qua luật hạn chế biểu tình sau khủng bố, vấp phải phản đối về tính hợp hiến. Hoa Kỳ và Iran tranh luận gay gắt tại Hội đồng Bảo an về điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân. Trêu đùa khủng bố sân bay Long Thành, một thanh niên bị công an xử lý. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Quốc hội New South Wales đã thông qua các đạo luật nhằm hạn chế biểu tình sau các vụ tấn công khủng bố trong một phiên họp kéo dài suốt đêm. Các đạo luật này được đưa ra nhằm phản ứng với vụ tấn công khủng bố ở Bondi và cho phép ngăn chặn việc cấp phép biểu tình trong tối đa 90 ngày, có thể áp dụng trên toàn tiểu bang sau một sự cố khủng bố. Những người phản đối đạo luật đã tuyên bố sẽ xem xét tính hợp hiến của nó, cho rằng luật vi phạm quyền tự do ngôn luận chính trị được ngụ ý trong hiến pháp, một quan điểm được đảng Xanh chia sẻ. Hồi đầu năm nay, các đạo luật cấm biểu tình gần nơi thờ tự đã bị phán quyết là vi hiến, và người phát ngôn tư pháp của đảng Xanh, bà Sue Hutchinson đã nói với quốc hội rằng điều đó sẽ lại xảy ra. Một sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Bondi đã tỉnh lại lần đầu tiên sau khi hôn mê kể từ khi vụ xả súng xảy ra. Gia đình của hạ sĩ Cos Dyson cho biết ông Dyson đã trải qua phẫu thuật gần như mỗi ngày trong vài ngày qua. Trong một tuyên bố được cảnh sát New South Wales chia sẻ, gia đình cho biết mặc dù quá trình hồi phục vẫn còn dài, nhưng việc ông tỉnh lại là một dấu hiệu tích cực. Hạ sĩ tập sự Jack Hibbers, người cũng bị thương trong vụ tấn công và mất thị lực một bên mắt, đã được xuất viện hôm thứ Ba. Gia đình của cả hai sĩ quan cảnh sát cảm ơn sự hỗ trợ của công chúng và yêu cầu được tôn trọng quyền riêng tư của gia đình. Tổ chức hỗ trợ sức khỏe tâm thần Beyond Blue cho biết nhu cầu đối với dịch vụ hỗ trợ 24/7 của họ đã đạt mức cao nhất trong năm. Số lượng liên lạc đã tăng khoảng 10% so với năm 2024, khi mọi người bày tỏ cảm xúc đau buồn và mất mát liên quan đến tài chính và các mối quan hệ. Cũng có sự gia tăng mạnh mẽ hơn nữa về số cuộc gọi sau vụ thảm sát ngày 14 tháng 12 tại bãi biển Bondi. Giám đốc điều hành của Beyond Blue, Georgie Harmon, cho biết tổ chức đang nhận được thông tin từ những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bạo lực, cùng với những người khác trên khắp nước Úc đang đối mặt với những hậu quả về mặt cảm xúc. Chính phủ liên bang đã công bố hơn 40 triệu đô la hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho sức khỏe tâm thần sau vụ xả súng ở Bondi. Gói hỗ trợ này bao gồm kinh phí dành riêng cho cộng đồng Do Thái, cộng đồng Bondi nói chung, lực lượng ứng phó khẩn cấp, trẻ em và thanh thiếu niên. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Thủ tướng Sudan đã đề xuất một sáng kiến hòa bình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 1.000 ngày với lực lượng bán quân sự RSF. Người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp Sudan, Kamil Iris, kêu gọi một lệnh ngừng bắn được giám sát bởi Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Phi và Liên đoàn Ả Rập. Kế hoạch của ông cũng kêu gọi việc rút các lực lượng bán quân sự khỏi tất cả các khu vực mà họ chiếm đóng, giải sát vũ khí và đưa họ vào các trại được giám sát. Kể từ năm 2023, cuộc xung đột quyền lực giữa quân đội và RSF đã khiến ít nhất 150.000 người thiệt mạng và hơn 14 triệu người phải di dời. Ông Idris, người được bổ nhiệm bởi người đứng đầu quân đội Sudan, nói rằng đất nước ông không cần sự cảm thông mà cần hòa bình. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Iran đã có một cuộc tranh luận gay gắt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân. Hoa Kỳ cho biết họ vẫn sẵn sàng đàm phán trực tiếp, trong khi Iran bác bỏ các điều khoản của Hoa Kỳ. Hai nước đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6, mà Hoa Kỳ đã tham gia bằng cách tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán đã gặp phải những trở ngại lớn, đáng chú ý nhất là vấn đề làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran, một hoạt động mà các cường quốc phương Tây muốn loại bỏ để giảm thiểu nguy cơ chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Iran đã kiên quyết bác bỏ. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Said Iravani, cho rằng Hoa Kỳ không đàm phán một cách thiện chí. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 23 tháng 12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên có bình luận trêu đùa, đe dọa khủng bố sân bay Long Thành trên không gian mạng. Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 19 tháng 12 diễn ra sự kiện khai trương chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo nhà nước, các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 12, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh, đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không. Công an đã nhanh chóng xác định được danh tính đối tượng liên quan và tiến hành làm rõ. Tại cơ quan công an, nam thanh niên này thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích trêu đùa cho vui, không có ý định thực hiện. Lực lượng công an cho biết, mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ, phát ngôn trên không gian mạng, đều bị pháp luật nghiêm cấm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.